Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 89. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 2 tháng 12 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra, bắt đầu xem từ trang thứ 48, hàng thứ 5, từ dưới lên. Phục hữu vô lượng biến tịnh thiên vương, sở vị thanh tịnh danh xưng thiên vương, tối thắng kiến thiên vương, tịch tỉnh đức thiên vương, tu di âm thiên vương, tịnh niệm nhãn thiên vương, khả ái nhạo tối thắng quang chiếu thiên vương. Hôm qua giảng đến chỗ này, hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thứ năm. Thế gian tự tại chủ thiên vương. Thế gian trong Phật Pháp nói có ba loại: hữu tình thế gian, khí thế gian. Hai loại thế gian này chính là chúng ta hiện tại trong giới học thuật gọi là động vật, thực vật, khoáng vật. Chúng ta đem thế gian này phân thành ba loại lớn này. Trong Phật Pháp phân thành hai loại: hữu tình thế gian chính là động vật có cảm tình, vô tình thế gian chính là thứ không có cảm tình, thực vật và khoáng vật. Trong thực vật cũng có cảm tình, cũng có không có cảm tình. Cho nên nghiêm túc mà phân thì rất khó phân biệt, chỉ có thể từ phương diện nổi bật mà phân biệt thôi. Trong Phật Pháp, ngoài hai loại thế gian này ra, còn có một loại gọi là trí chánh giác thế gian. Trí tuệ, chánh giác. Thông thường chúng ta xưng là tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới. Tuy gọi là trí chánh giác thế gian, có lúc chúng ta cũng sẽ gọi nó là cửu giới hữu tình, cửu pháp giới hữu tình. Đem trí chánh giác thế gian cũng bao gồm vào trong đó. Đây là nhiều cách nói không giống nhau. Trong những thế gian này có thể đạt được tự tại chủ tương đối không dễ dàng. Không những không phải là người bình thường có thể làm được, có thể nói thiên nhân trong lục đạo cũng làm không được. Tự tại chủ tương đối không dễ dàng. Nói cách khác, bản thân có thể làm chủ tể được. Phật dạy chúng ta, có hàng người thế gian tự tại chủ hay không? Đáp án là khẳng định, đích thực là có. Chẳng qua đó không phải là người bình thường. Chúng ta biết Phật tại thế gian được đại tự tại, đại Bồ Tát trong Phật pháp thường xưng họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ nhất định là minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, cũng nói là chứng một phần pháp thân. Người này được tự tại rồi. Trong Thiền Tông gọi là kiến tánh thành Phật. Phật này tuy không phải là viên mãn Phật, cũng được tự tại. Thiên Vương ở đây thị hiện cho chúng ta, đây là sắc giới đệ tam thiền. Đệ tam thiền là tịnh thiền. Trước đây đã nói qua, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh, có thể được tự tại. Đây là tự tại trong lục đạo. Trên thực tế mà nói, lại không phải là tự tại viên mãn rốt ráo. So ra thì trong lục đạo, so với các cõi khác, họ tương đối tự tại. Từ đó có thể biết tự tại từ đâu mà đến. Từ tâm thanh tịnh đến. Tâm càng thanh tịnh thì càng tự tại. Vì sao vậy? Phật nói với chúng ta, tâm chúng ta là chủ tể của tất cả pháp. Tâm là năng biến, cảnh giới là sở biến. Cho nên mới nói tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Quốc độ chư Phật thanh tịnh trang nghiêm cũng là từ trong tâm thanh tịnh mà biến hiện ra. Cho nên chúng ta nếu muốn tự tại, nhất định phải tu tâm thanh tịnh. Không từ tâm thanh tịnh mà hạ thủ, quý vị chắc chắn không được tự tại. Đạo lý này rất sâu sắc, chúng ta phải tỉ mỉ để tư duy, tỉ mỉ mà thể hội. Đây là từ trên lý mà nói, trên sự mà nói, cũng không tách rời tâm thanh tịnh. Phật nói cho chúng ta dùng tâm thanh tịnh đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, quý vị có thể được thọ dụng tự tại. Thọ dụng là chỉ cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cuộc sống hàng ngày của quý vị, những thứ cần sẽ không bị thiếu hụt. Phải tu như thế nào? Dùng tâm thanh tịnh đoạn ác tu thiện. Dùng tâm thanh tịnh tu bố thí. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, Bồ Tát dùng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng mà hành bố thí. Chính là ý nghĩa này vậy. Vậy là quý vị được thọ dụng tự tại rồi. Trong đây chúng ta phải lưu ý. Nếu như chúng ta dùng tâm không thanh tịnh, tu tài bố thí có thể đạt được giàu có hay không? Có thể được. Tuy được giàu có, không tự tại. Hiện tượng này chúng ta tỉ mỉ quan sát một chút, không khó để thấy rõ. Hiện tại trong xã hội này, người giàu có không ít. Có tài sản lớn. Quý vị hỏi họ có tự tại hay không? Họ không tự tại. Vì sao có tài sản nhiều như vậy, địa vị cao như vậy vẫn không tự tại? Trên nhân địa tâm không thanh tịnh, cho nên trên quả địa cũng được tài sản, cũng được địa vị, thậm chí cũng được thông minh trí tuệ. Trong cuộc sống họ lại không tự tại. Có rất nhiều ma chướng dày vò họ. Có thể thấy mối liên quan của tâm thanh tịnh vô cùng quan trọng. Vị thứ 8, Quang Diễm Tự Tại Thiên Vương. Chúng ta từ trên danh tự mà quan sát. Quang diễm là trí tuệ. Hai chữ này có thể tách ra để kết hợp với căn bản trí, hậu đắc trí. Cũng có thể hợp lại để nói, đều có thể nói thông được. Nhưng chú trọng tại hai chữ tự tại. Đây là trí tuệ tự tại. Nói dễ hiểu hơn, nhân hành của họ là dùng tâm thanh tịnh tu pháp bố thí. Trí tuệ tự tại, tướng của trí tuệ tự tại cũng giống như vô ngại biện tài trên Như Lai quả địa. Đây là tướng trí tuệ tự tại. Đầy đủ bốn biện tài vô ngại. Trong danh hiệu chú trọng ở tự tại, tương ưng với ý nghĩa biểu pháp của Tam Thiền. Tam Thiền là tịnh thiền. Vị thứ 9, Nhạo Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương. Nhạo là sở thích, yêu thích. Tư duy pháp biến hóa, trong đây hàm nghĩa rất sâu sắc. Chúng ta rõ được đạo lý này rồi, đối với công phu tu học dễ dàng đắc lực. Vì sao vậy? Có thể giúp đỡ chúng ta đoạn nghi sanh tính, có thể giúp chúng ta tăng trưởng nguyện tâm. Phật dạy chúng ta, tất cả pháp thế gian, xuất thế gian đều từ tâm tưởng sanh. Từ đó có thể biết tâm tưởng là năng sanh, vạn pháp là sở sanh, pháp tướng duy thức. Họ nói năng sanh là thật, sở sanh là giả. Cho nên họ chủ trương duy thức. Thức chính là tư duy, chính là tưởng tượng. Họ cho rằng các pháp thế gian là giả, hư huyễn không thật, thức năng sanh là thật. Cho nên chủ trương duy thức. Hiểu rõ đạo lý này, họ sẽ thường thường tư duy thiện pháp, không tư duy ác pháp. Đây là phương pháp tốt nhất để thực sự đoạn ác tu thiện. Từ trên tâm địa mà chuyển cảnh giới trở lại, tất cả những ác niệm đều chuyển biến thành thiện niệm. Ác niệm tiêu trừ rồi, chư vị phải biết tất cả ác nghiệp đều từ ác niệm mà sanh ra. Có ác niệm trước, sau đó thân khẩu mới tạo tác. Quý vị nếu không có ác niệm, thân khẩu sẽ không tạo ác. Tạo tác của thân khẩu là ý ở đó chỉ huy, ở đó làm chủ. Cho nên ý thanh tịnh rồi, ngữ nghiệp, thân nghiệp cũng thanh tịnh. Cổ đức luận tu hành thường nói tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là ý nghiệp, căn bản chính là ý niệm. Cho nên người thực sự biết dụng công, tuyệt đối không cho bản thân có một ác niệm sanh khởi lên. Đây mới thực sự gọi là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Trong phẩm 37 trợ đạo, tứ chánh cần làm đến rốt ráo viên mãn, cũng là ý nghĩa này vậy. Ở đây tiêu chuẩn thiện ác chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Tiêu chuẩn này có tiêu chuẩn thế pháp, có tiêu chuẩn xuất thế pháp. Nhưng nếu quý vị còn có thế pháp và xuất thế pháp, tiêu chuẩn của quý vị không đạt đến rốt ráo viên mãn. Tướng của viên mãn là gì? Tướng của viên mãn là thế pháp và xuất thế pháp viên dung, không hai không khác. đó mới là rốt ráo viên mãn. Thông thường cảnh giới viên mãn là ở sau quả. Sau khi thành Phật, quay ngược thuyền từ trở lại độ sanh. Trong thập pháp giới, đáng dùng thân gì thuyết pháp thì thị hiện thân đó. Đây là viên dung, đây là rốt ráo. Nói cách khác, trước khi thành Phật, tuy không ngừng hướng thượng nâng cao cảnh giới này, cũng không đạt đến rốt ráo viên mãn. Cho nên mới nói học không có điểm dừng. Lời này nói rất hay, chắc chắn không được chút ít cho là đủ. Điều đó đối với việc tu hành, chứng quả của chúng ta sản sanh đại chướng ngại. Phải nỗ lực tinh tấn. Phương pháp tịnh tông chúng ta dùng đến tuyệt diệu. Và chúng ta tư duy những gì? Nhạo tư duy. Tư duy A-di-đà Phật. Tướng hảo quang minh của Phật. Hướng dẫn chúng ta tư duy Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc, y báo chánh báo trang nghiêm. Phương pháp này hay. Chúng ta ở thế gian, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, đều có thể coi nó là các loại trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là thiện tư duy. Thường quán như vậy, cảnh giới của chúng ta dần dần liền chuyển trở lại. Lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn, chúng ta nhìn thấy đại địa hiện tại đều biến thành thế giới cực lạc rồi. Cho nên quán tưởng là phương pháp tu học quan trọng trong Phật pháp. Quán là quán niệm, tưởng là tư duy. Tịnh tông nói đến phương pháp tu hành, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng rất tường tận về thập lục quán. Há không phải là dạy quý vị thiện tư duy sao? Chuyển biến cảnh giới của bản thân. Niệm A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, cũng tại trong 16 quán. Cuối cùng của 16 quán, quán thứ 16 này là chấp trì danh hiệu. Chư vị phải nghĩ xem, họ dùng chữ quán này, họ không dùng tưởng, không dùng chữ niệm, Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật, vì sao họ không nói 16 niệm? Họ phải nói 16 quán. Niệm và quán rốt cuộc có gì không tương đồng? Chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng. Đó chính là trong niệm không tách rời tình thức. Trong quán lìa tình thức, lìa tâm ý thức là quán. Nói cách khác, quán là lý trí, niệm là cảm tình. Cho nên họ dùng 16 quán mà không dùng 16 niệm. Đạo lý chính tại đây vậy. Cuối cùng, vị thiên vương này, vị thứ 10, biến hóa tràng thiên vương. Đức hiệu của thiên vương và vị trước đây vô cùng giống nhau. Đoạn trước nói là năng biến, nhạo tư duy biến hóa. Vị này nói là sở biến. Cảnh giới hiện tiền, cảnh giới biến hóa hiện tiền. Tất cả cảnh giới đều là biến hóa. Ý nghĩa của tràng vô cùng rõ ràng. Mắt quý vị nhìn được rất rõ ràng, lỗ tai nghe được rất rõ ràng, mũi ngửi được rõ ràng, lưỡi cũng nếm được rõ ràng, mỗi mỗi đều rõ ràng. Đây là ý nghĩa của tràng. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta, chư vị nhất định phải hiểu được là biến hóa tạo nên. Ai biến hóa? Bản thân biến hóa ra. Chắc chắn không có nói là người khác biến hóa cảnh giới cho quý vị chịu, không có đạo lý này. Nếu như có khả năng này, chúng ta sẽ lợi dụng, không cần thiết tu hành. Chư Phật Bồ Tát biến hóa cảnh giới để cho chúng ta hưởng thụ, chúng ta hà tất phải tu hành? Tất cả những cảnh giới đều là ý niệm của bản thân biến hiện ra. Chư vị phải hiểu được ý niệm của bản thân và người khác không liên quan. Đây là chân lý. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta từ đây cũng hiểu rõ được Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi toàn là đem chân tướng này nói rõ ràng, nói thấu đáo cho chúng ta. Chư Phật Như Lai cống hiến đối với tất cả chúng sanh chỉ đến chỗ này, gọi là khai thị. Phật chỉ có thể làm đến đây. Ngộ nhập nhất định là việc của bản thân. Phật không thể giúp chúng ta ngộ nhập. Ngộ là gì? Hiểu rõ. Đối với chân tướng sự thật này hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm có như thế nào? Hiểu rõ rồi. Sau khi hiểu rõ thì nhập như thế nào? Quý vị thiện tư duy. Trong Bát Chánh Đạo nói chánh tư duy, chánh niệm. Tất cả tư tưởng kiến giải, nói năng hành động của quý vị đều là đạt được chánh đó. Vậy thì sự biến hóa của quý vị thọ dụng sẽ được tự tại rồi. Ngày nay chúng ta không hiểu được chân tướng sự thật. Sở biến hiện cảnh giới chúng ta thọ dụng hiện tại. Nhưng chúng ta rất may mắn. May mắn được gặp Phật Pháp. Sau khi gặp được Phật Pháp, chúng ta có thể tin, có thể hiểu, cũng có thể tư duy như lý. Y theo giáo hối của Phật, tu sửa tư tưởng, kiến giải hành vi của mình. Trước mắt chúng ta thọ dụng biến hóa, cũng dần dần chuyển biến. Nếu như bản thân tâm tư tỉ mỉ một chút, có thể quan sát ra được, bản thân hiểu được cảnh giới đích thực là thay đổi rồi. Tùy theo ý niệm của bản thân mà thay đổi. Tâm thiện, hành thiện, cảnh giới dần dần sẽ thiện. Chư vị đều hiểu được, cũng đều thừa nhận. Chúng ta châu biến, mắt thường nhìn không thấy. Thông thường người thế gian nói vô hình. Chúng ta mắt thường không nhìn thấy nhiều. Chư Phật Bồ Tát mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Thiên địa quỷ thần chúng ta cũng không nhìn thấy. Yêu ma quỷ quái chúng ta vẫn là nhìn không thấy. Chúng ta gọi những chúng sanh mà nhìn không thấy đó là vô hình. Trong những chúng sanh này có thiện cũng có ác. Số lượng không biết có nhiều ít, vô lượng vô biên. Chúng sanh hữu hình vô hình, và chúng ta đều có nhân duyên. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta và họ đều có mối liên hệ. Mối liên hệ trong đó, Thế Tôn nói cho chúng ta, liên quan phức tạp bao nhiêu cũng không ra ngoài bốn loại lớn. Một là có ân, trong đời quá khứ sống với nhau rất tốt, hai bên có ân huệ với nhau. Ngoài ra là oán, kết một số oán hận. Gặp được rồi, ý niệm báo thù tự nhiên sẽ sanh khởi. Ngoài ra hai loại khác, một là đến đòi nợ, một là đến trả nợ. Đức Phật nói mối liên hệ của chúng ta và tất cả chúng sanh không ra ngoài bốn loại duyên này. Nếu như không có bốn loại duyên này, gặp mặt sẽ không biết nhau, là người lạ không quan tâm đến. Chỉ cần có qua lại với quý vị, nhất định là có bốn loại duyên phận này. Duyên phận này sâu cạn không tương đồng. ẩn hiện không giống nhau. Ý nghĩa này nói rất sâu sắc. Hiện là nhân duyên này hiện tại hiển thị ra rất rõ ràng. Ân là gì? Chúng ta tuy có nhân duyên, nhưng hiện tại duyên phận chưa thành thục, còn chưa hiển hiện ra, dường như còn tiềm ẩn bên dưới, chưa hiển hiện ra. Chưa hiển hiện ra không phải là không có duyên, có duyên. Duyên vô cùng phức tạp. Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, làm thế nào để xử lý những sự vật này. Phật dạy chúng ta hóa giải, giải mở oán kết. Oán phải hóa giải. Nói thêm với chư vị rằng, ân cũng phải hóa giải. Vì sao vậy? Yêu thương mà không cẩn thận sẽ biến thành oan gia. Nó sẽ thay đổi. Chớ nên cho rằng đó là việc tốt, chưa hẳn đó là việc tốt. Có kẻ oan gia nào mà ban đầu không phải là yêu thương, sau đó trở thành oan gia chứ? Thay đổi vô thường. Cho nên, nói tất cả tình kết đều phải dùng trí tuệ để hóa giải nó. Trí tuệ xuất phát từ tâm chân thành. Chân thành là vô tư, chắc chắn không có ý niệm chiếm hữu, có ý niệm khống chế hay không. Chư vị phải hiểu được tất cả ác nghiệp đều là hy vọng chiếm hữu, đều là hy vọng khống chế. Điều này không phải là trí tuệ. Trong trí tuệ chân thật cư xử với tất cả chúng sanh, chắc chắn không có khống chế người khác, không có chiếm hữu. Vậy thì quý vị không kết oán với người ta rồi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, oán thần trái chủ, bất luận là hữu hình hay vô hình, chúng ta biết xử lý như thế nào. Bản thân nhất định phải trú trong trí tuệ thậm thâm cao độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, trú chân thật huệ, chính là ý nghĩa này vậy. Dùng trí huệ chân thật để xử lý những vấn đề này. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Đối với chúng sanh hữu tình như vậy, đối với chúng sanh vô hình cũng như vậy. Đem công đức mà bản thân tu tập được hồi hướng cho họ. Pháp môn hồi hướng là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới. Cùng hưởng với tất cả chúng sanh, khiến cho mọi người đều hoan hỷ. Vậy là tốt rồi. Cho nên biến hóa tràng là từ trên sự mà nói. Chúng ta rõ lý rồi sẽ hiểu được xử sự như thế nào. Vì cuối cùng, tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương, âm là âm thanh, đặc biệt là tại thế giới Ta Bà. chúng sanh trong thế giới này nhĩ căn nhạy bén nhất, cho nên Phật dùng âm thanh làm Phật sự. Tinh tú cũng biểu thị cho quang minh, biểu thị cho nhiều, biểu thị vô lượng vô biên. Trong trí tuệ, đây là biểu thị cho quyền trí. Trí tuệ ứng dụng vào trong cuộc sống thường ngày, ứng dụng vào trong xử sự, đối người tiếp vật, hiển thị ra trí tuệ rộng lớn. Người bình thường chúng ta gọi là không có gì không biết, không có gì không thể. Đây là tinh tú này biểu hiện ra. Nó đại biểu cho hậu đắc trí, đại biểu cho trí tuệ quyền xảo phương tiện. Dưới đây dùng một chữ âm, chúng ta sẽ có thể liên tưởng đến tùy duyên thuyết pháp. Hằng thuận chúng sanh, tùy cơ thuyết pháp. Năng lực ứng biến đạt đến rốt ráo viên mãn, đây gọi là tinh tú âm, diệu trang nghiêm. Âm thanh này có thể làm cho tất cả chúng sanh giác ngộ, có thể làm cho tất cả chúng sanh hồi đầu, có thể làm cho tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây chính là trang nghiêm, gọi là diệu trang nghiêm. Câu cuối cùng là tổng kết: như thị đẳng nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng, tất dĩ an trú quảng đại pháp môn, ư chư thế gian cần tác lợi ích. Câu này tán thán công đức. Đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Cũng chính là điều chúng ta phải học tập. Tất dĩ, hai chữ này là chỉ cho tất cả biến tịnh thiên vương mười phương chư Phật quốc độ, biến tịnh thiên vương vô lượng vô biên. Trong Phật pháp nói, biến tịnh thiên là tam thiền. Tam thiền là đỉnh trời của trung thiên thế giới. Đức Phật nói với chúng ta, một quốc độ Phật chính là khu vực giáo hóa của một Đức Phật, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Thiên đảnh chỉ có một tứ thiền thiên, cho nên một tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một tứ thiền thiên. Tam thiền thiên thì có 1000 cái. 1000 trung thiên thế giới mới là một đại thiên thế giới, cho nên biến tịnh thiên sẽ có 1000. Trong khu vực giáo hóa của một Đức Phật, biến tịnh thiên vương sẽ có 1000 vị. Thế giới vô lượng vô biên, cho nên biến tịnh thiên vương cũng là vô lượng vô biên. họ đều đã an trú Quảng Đại Pháp Môn. Ở đây, Quảng Đại Pháp Môn là chỉ cho thế giới Hoa Tạng, chỉ cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vậy thì thật sự là Pháp Môn Quảng Đại. Họ là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện. Đây là nói Thiên Vương. Trú trong Đại Pháp này, họ khởi tác dụng gì? Ở trong thế gian riêng làm lợi ích. Đại sư Thanh Lương dùng văn tự trong chú giải tuy không nhiều, nói rất có ý nghĩa. Ngài nói thân tâm biến tịnh không gọi là quảng đại, không coi là quảng đại. Thế nào mới coi là quảng đại? Ta và Phật không hai. Ta là bản thân, Phật là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong thập pháp giới và ta là một, không phải hai. Sau đó phát tâm lợi ích khắp thế gian, đây mới gọi là quảng đại. Cách nói này cũng tốt, cũng rất hay, tương ứng với ý nghĩa của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên đây nhất định không phải là phàm phu. Phàm phu không thể được. Nghiệp dụng của họ chuyên cần làm lợi ích cho tất cả thế gian, đặc biệt chú trọng chữ cần này. Từ đó có thể biết chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều là làm công việc lợi ích chúng sanh, đều đang làm việc tốt lợi ích chúng sanh. Bất luận họ làm việc gì, cũng giống như đoạn cuối của bản kinh này nói về 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Sự thị hiện của 53 vị thiện hữu này thuận cảnh lợi ích chúng sanh, nghịch cảnh vẫn là lợi ích chúng sanh. Bất luận là thuận hay nghịch, bất luận là thiện hay ác, đều lợi ích chúng sanh. Tại cõi ngạ quỷ, tại cõi địa ngục, chư Phật Như Lai thị hiện ở trong đó làm Đại Quỷ Vương, làm Diêm La Vương, cũng là để lợi ích chúng sanh. Ở nơi đó dùng phương tiện thiện xảo của họ để cảm hóa chúng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, phương pháp không có nhất định. Thực sự là phàm phu chúng ta không thể nào nghĩ bàn được. Trong kinh thường nói không thể nghĩ bàn, nhưng họ có một nguyên tắc, chắc chắn là đối với chúng sanh có lợi ích. Lợi ích lớn nhỏ phải xem căn tánh chúng sanh. Nghiệp chướng chúng sanh, căn tánh sắc bén, nghiệp chướng nhẹ thì có lợi ích lớn. Lợi ích này giúp họ phá mê khai ngộ, siêu việt lục đạo thập giới. Đây là đại lợi ích. Nếu là căn tánh xấu kém, nghiệp chướng rất nặng, chư Phật Như Lai cũng có thể giúp họ lìa khỏi khổ nạn hiện tại, làm cho họ tạm thời được an ổn, nhất định làm việc lợi ích. Cần là vĩnh viễn không có nghỉ ngơi, vĩnh viễn không có dừng lại. Đối với hữu tình thế gian, đối với khí thế gian, cho đến đối với trí chánh giác thế gian, đoạn này chúng ta giảng đến đây. Xem tiếp đoạn dưới đây. Trang 49 hàng thứ tư, quảng quả thiền. Phục hữu vô lượng quảng quả thiên vương, sở vị ái nhạo pháp quang minh tràng thiên vương, thanh tịnh trang nghiêm hải thiên vương, tối thắng huệ quang minh thiên vương, tự tại trí tuệ tràng thiên vương, nhạo tịch tỉnh thiên vương, phổ trí nhãn thiên vương, nhạo toàn huệ thiên vương, thiện chủng huệ quang minh thiên vương, vô cấu tịch tỉnh quang thiên vương, quảng đại thanh tịnh quang thiên vương, như thị đẳng nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng mạc bất giai dĩ tịch tịnh chi pháp, nhi vi cung điện an trú kỳ trung. Kinh văn đến đây là một đoạn. Đây là tứ thiền. Đệ tứ thiền quảng quả thiền. Tứ thiền tương đối đặc thù, cũng tương đối phức tạp. Phật nói với chúng ta, khu vực này cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Quảng quả thiên thuộc về phàm phu. Phàm phu cũng có ba cõi trời. Ngoài phàm phu thiên ra, còn có ngoại đạo thiên, gọi là vô tưởng thiên. Người tu vô tưởng định tu thành công rồi, sanh đến nơi này. Những người này luôn luôn coi cảnh giới này là đại niết bàn của Như Lai, cho rằng bản thân tu hành rất giỏi, chứng được cảnh giới niết bàn rồi. Không biết nơi này gọi là vô tưởng thiên. Đây cũng là phàm phu. Ngoài bốn cõi trời này ra, còn có năm cõi trời khác là thánh nhân. Phật nói cho chúng ta, thánh giả tam quả cư trú nơi này để tu hành. Những người này không trở lại dục giới nữa, cho nên gọi là bất hoàn. Bất hoàn chính là sẽ không trở lại dục giới để thọ sanh nữa. Họ ở nơi này tu hành thành công, siêu việt tam giới, siêu việt lục đạo luân hồi. Đây là tam quả của tiểu thừa. Cũng có năm loại, chúng ta gọi là ngũ bất hoàng thiên. Trong kinh Phật cũng gọi họ là tịnh cư thiên nhân. Tịnh cư thiên chính là tứ thiền ngũ bất hoàng thiên. Những người này là thánh nhân, không phải phàm phu. Hiện tại đây tượng trưng quảng quả thiên vương. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói, quảng quả thiên chính là đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền tổng cộng có 9 tầng trời. Đây là tầng thứ 3. Trong ư dị sanh thiện quả, đây là lớn nhất. Cho nên tứ thiền là phước thiên, phước báo lớn nhất, tam tai không đến được, vì thế họ có phước. Đại tam tai, thủy hỏa phong tam tai, tứ thiền đều không có. Đây là nơi phước báo thực sự. Ngoài Bồ Tát đồng sanh ra, những vị Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, phước báo của những vị Bồ Tát này lớn. Vì sao vậy? Phước báo của họ xưng tánh, phước báo sẽ lớn rồi. Người chưa kiến tánh, phước báo của đệ tứ thiền quảng quả thiền lớn nhất. Đây là nói người chưa minh tâm kiến tánh, phước báo không có ai có thể sánh bằng với họ. Phật ở trong nhiều kinh luận nói cho chúng ta, kinh luận Đại Thừa, Tiểu Thừa đều có nói. Địa Thượng Bồ Tát, quá nữa, đều là ứng hóa tại dục giới, sắc giới thiên, dùng thân phận thiên vương độ hóa tất cả chúng sanh. Đúng là trong 32 ứng hóa, gọi là người đáng dùng thân thiên vương mà được độ, liền dùng thân thiên vương mà thuyết pháp. Lúc Thế Tôn thị hiện thế gian chúng ta, thị hiện thành Phật, người thế gian chúng ta không có ai biết. Sự xuất hiện của Thế Tôn chỉ có một việc là giảng kinh thuyết pháp. Nếu như không có ai thỉnh Ngài giảng kinh thuyết pháp, Ngài lập tức ra đi. Thị hiện thành đạo rồi, lập tức liền nhập bát niết bàn, không có ai biết được. Tịnh cư thiên nhân nhìn thấy Đức Thế Tôn thị hiện thành Phật, lập tức hạ xuống thỉnh pháp, thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Không những phải thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp, mà còn hóa hiện ứng hóa tại thế gian này làm học trò của Đức Thế Tôn, làm môn đồ của Ngài, luôn luôn đi theo bên cạnh, luôn luôn đến nêu ra câu hỏi để thỉnh giáo, Thế Tôn mới có thể cửu trú thế gian. Nên chúng ta phải hiểu được trong chúng thường tùy 1255 vị không phải là phàm phu, đều là thánh nhân. Trong đó địa vị thấp nhất đều là A-la-hán, Bích Chi Phật. Vị trí cao là khổ Phật tái sanh. Rất nhiều người đều là khổ Phật tái sanh, gọi là nhất Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ. Những vị này đều là làm cho người thế gian chúng ta thấy. Người thế gian chúng ta phiền não sâu nặng, gặp được một người có năng lực, không những quý vị không biết đi ủng hộ họ, đi hỗ trợ họ, mà còn muốn đố kỵ với họ, còn muốn làm chướng ngại họ. Đây là người thế gian. Cho nên Phật và Đại Bồ Tát làm gương cho chúng ta thấy. Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện thành Phật, rất nhiều chư Phật Như Lai thì hiện làm học trò của Ngài, không có đố kỵ, không làm chướng ngại Ngài, không có phá hoại Ngài. Niệm niệm hành hành đều là thành tựu cho Ngài. Có lẽ chúng ta ở trong kinh nhìn thấy Thế Tôn nói Đề Bà Đạt Đa, lục quần tỳ kheo chuyên môn gây sự chướng ngại, nói với chư vị rằng đó cũng là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên thị hiện có thiện duyên, có nghịch duyên. Nghịch duyên vẫn là thành tựu cho Ngài. Không có những người này bướng bỉnh gây sự, chúng ta làm sao hiểu được đức hạnh chân thật của Phật Thích Ca Mâu Ni? Nhẫn nhục ba la mật phải từ nơi này mà thị hiện. Cho nên thuận nghịch đều là thành tựu Phật Pháp. Thuận nghịch đều là hiệp trợ Phật Thích Ca Mâu Ni quảng độ chúng sanh. Chúng ta không thể coi thường được. Họ mới có thể giúp đỡ chúng sanh thỉnh Phật trú thế, giúp chúng ta thỉnh chuyển Pháp Luân. Chúng sanh mới thực sự đạt được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Đoạn này cũng lược nêu 10 vị để biểu Pháp. Vị thứ nhất gọi là ái nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương. Ý nghĩa của danh hiệu rất rõ ràng. Ái nhạo Pháp. Pháp gì? Dưới đây có Quang Minh Tràng. Đương nhiên là Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp mới là trí tuệ chân thật. Quang Minh Tràng biểu thị trí tuệ chân thật. chư Phật Như Lai thường được những thiên vương này lễ thỉnh đến thiên cung thuyết pháp. Trong rất nhiều kinh luận chúng ta đã đọc được, chư vị hiểu rõ sự việc này rồi. Đối với tất cả tín đồ tôn giáo của thế gian, cảm nhận cách nhìn của quý vị đối với họ chắc chắn sẽ khác rồi. Chúng ta đối với họ sẽ vô cùng tôn trọng. Đối với họ nhất định lễ kính, quan tâm, yêu thương, cúng dường. Vì sao vậy? Tương lai cơ hội họ nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp rất nhiều. Hiện tại thế gian, tuy họ không tin Phật Pháp, không tiếp xúc với Phật Pháp, nếu như thực sự y theo giáo pháp của tôn giáo mà tu hành, họ sẽ sanh thiên. Sau khi sanh thiên, họ gặp Phật Bồ Tát để lễ bái. Vì sao vậy? Thiên vương của họ thấy Phật Bồ Tát lễ bái, họ còn không ngoan ngoãn theo sau mà lễ bái sao? Đây là đạo lý nhất định. Họ không hiểu được Phật Pháp, thiên vương hiểu được, thiên chủ hiểu được. Quý vị xem, Đao Lợi Thiên Chủ đã thường lễ thỉnh chư Phật Bồ Tát lên Đao Lợi Thiên Cung giảng kinh thuyết pháp. Biết bao tôn giáo, mục đích cuối cùng của họ là sanh thiên. Hơn một nửa đều sanh vào Đao Lợi Thiên. Có thể sanh đến Quảng Quả Thiên thì cao lắm rồi. Đây mới gọi là tôn giáo cao cấp thực sự. Cổ Ấn Độ có Bà La Môn, Du Già, Số Lượng, gần như họ đều sanh đến sắc giới thiên. Họ tu thiền định, cho nên dục giới, sắc giới thiên thường có Phật Bồ Tát đến đó giảng kinh thuyết pháp, là nơi hoằng pháp, còn thịnh hơn là nhân gian chúng ta. Thiên nhân phước báo lớn, cuộc sống vật chất tinh thần đều vô cùng mỹ mãn. Tuy thường thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp cũng rất hoan hỷ tán thán. Người thực sự tu hành không nhiều. Vì sao vậy? Giàu sang học đạo khó. Đạo tràng chúng ta cũng có rất nhiều tín chúng giàu có. Cuộc sống vô cùng sung túc. Đến đạo tràng tham gia cùng tu, đến nghe kinh nghe pháp cũng đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Thường thường đến thành tựu của họ cũng rất khó nói. Vì sao rất nhiều những người giàu có tu hành không thể thành tựu? Ý niệm vinh hoa phú quý của thế gian chưa bỏ được. Họ cảm thấy thế gian này rất hay, rất tốt, rất thích thú, rất tự tại, không muốn vãng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tuy nói tốt như vậy, chưa từng đến, rốt cuộc là thật hay là giả? Hoàn cảnh hiện thực tại đây họ đã hưởng thụ quen rồi, họ cảm thấy đây là thật. thậm chí hy vọng đời sau còn có thể được giàu có, còn có thể duy trì, hoặc là đời sau phải càng giàu sang hơn đời này. Họ nghĩ đến những thứ này thôi. Tham luyến sự giàu sang của thế gian, không thể xả bỏ dục lạc của thế gian. Cho nên ý niệm dứt sanh tử ra khỏi ba cõi không mạnh mẽ. Tuy nghe nhiều, tuy cũng huân tu, không thể ngay trong đời này thành tựu được. Cõi trời những người này rất nhiều. Tình hình này đều là trong kinh luận Đức Phật đã nói cho chúng ta. Đức Phật nói những lời này là khuyến khích chúng ta, hy vọng chúng ta trong đời này không nên ham muốn sự hưởng thụ của thiên nhân. Đức Phật dạy cho chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nói thật thì con người có điều kiện có thể sanh thiên, thì nhất định có thể sanh tịnh độ được. Sanh thiên là tu thiện. Dục giới thiên, tu thập thiện nghiệp đạo. Sắc giới thiên, tu bốn loại thiền định, còn phải tu bốn vô lượng tâm. Chúng ta dùng cơ sở này, dùng điều kiện này hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định được sanh. Nếu như ham muốn hưởng thụ ngũ dục của thiên nhân, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc không đi được. Cho nên người thực sự thông minh, người thực sự giác ngộ, sự phú quý trên trời họ đều không ham muốn, hà huống là thế gian. Cho nên đối với các loại hưởng thụ thế gian phải xem nhẹ, phải nhạt dần. Đây cũng là lý do vì sao trong kinh Đức Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Trong thọ dụng của cuộc sống thường ngày phải biết tiết chế. Tốt nhất cuộc sống nên thanh bần một chút. Chúng ta giàu có thì giúp đỡ người khác, không cầu hưởng thụ thái quá, đối với đạo nghiệp của bản thân sẽ có giúp ích rất lớn. Đến lúc lâm chung dễ dàng buông xuống. Tại thế gian này, chỉ cần có một sự việc làm quý vị vướng bận, có một vật phẩm làm quý vị yêu thích, quý vị thực sự sanh tâm hoan hỷ đối với nó, sanh khởi chấp trước, tương lai vãng sanh đều trở thành chướng ngại. Mỗi thứ đều phải buông xuống được. Người xuất gia học Phật, chúng ta có nhìn thấy. Người học kinh giáo, yêu thích kinh điển, thu thập sách hay, sách cổ, vô cùng trân quý, không buông xuống được. Tương lai chết rồi đầu thai đi về đâu? Đầu thai làm con mọt sách. Họ thích nó, không buông xuống được. Quý vị nói xem có phiền phức hay không? nhất định không được. Nếu như trong tay thực sự có những quyển sách trân quý, phải làm thế nào? Photo ra, in thêm ra để lưu thông cho mọi người cùng học, bản gốc tặng cho Viện Bảo tàng Quốc gia, tặng cho thư viện lớn để họ bảo tồn. Đây là cách làm thông minh nhất. Chúng ta dùng bản nào? Dùng bản đã photo ra. Bản này tốt, chúng ta viết chữ cũng được, làm dấu ký hiệu cũng được, không sao cả. Bản gốc thực sự chúng ta không dám động đến, không được làm cho bản này bị dơ bẩn. Phải hiểu được đây là bản được bao nhiêu đời truyền lại cho nhau, truyền đến tay chúng ta rồi làm tổn hoại nó, vậy chúng ta là người có tội. Cho nên ngày xưa dùng bản cổ chỉ có đọc tụng. Bản thân nếu cần làm tư liệu chỉ có cách chép ra bản khác, rồi dùng bản chép lại đó. Hiện tại không cần chép lại, hiện tại có thể in ấn, có thể photo. Chúng ta cố gắng dùng bản photo. Có một số người, đây đều là điều tôi đã gặp qua, yêu thích tượng Phật. Thu thập tượng Phật, tôi đi xem, họ thu thập muôn màu muôn vẻ. Một bức tượng Phật là một niên đại nào đó, thuộc triều đại nào đó. Từng vị giới thiệu cho tôi xem qua. Tượng Phật đó là số mạng của ông ấy. Người khác đụng đến cũng không được. Sau khi chết, đi về đâu? Trong tượng Phật trống rỗng, chuột làm tổ trong đó. Đều đầu thai vào những cõi đó. Chuột, gián, kiến đều làm tổ ở trong đó. Quý vị nói xem có đáng thương hay không? Ngu si. Cho nên chỉ cần bản thân quý vị cảm thấy thứ này tôi yêu thích, nhanh chóng tặng cho người khác để tránh hậu hoạn. Phải hiểu được đạo lý này. Nếu không, thực sự không biết lúc nào, bản thân quý vị cũng không biết, trở thành chướng ngại của chính mình. Mọi thứ đều buông xuống được. Phải xả bỏ sạch sẽ. Tốt nhất là hiện tiền, tâm địa thanh tịnh, không vướng bận mảy may. Lúc quý vị đang dụng công không có một chút chướng ngại, việc gì cũng không cần lo lắng, đều không cần băn khoăn. Như vậy mới được. Mọi việc vướng bận luôn luôn làm cho suốt đời này bị nhỡ mất, cơ duyên được độ trong đời này bị phá hoại. Quý vị nói xem đáng tiếc biết bao. Đây là nói cho quý vị biết, Phật Pháp cũng không được tham ái, cũng không được chấp trước, hà huống lập pháp thế gian. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà nhận thức phước điền. Điều này rất khó. Rất nhiều người muốn gieo phước, không biết ruộng phước. Gieo sai ruộng phước, không những không có phước, mà còn phải liên lụy đến rất nhiều phiền phức. Nếu như nơi này nó không phải là một đạo tràng, hiện tại có rất nhiều trường hợp đấu tranh, không phải thực sự là đạo tràng chánh pháp, quý vị gieo trồng vào đó thì không phải là phước. Người trú trong đạo tràng đó không hành chánh pháp, tương lai đều đọa lạc. Tổ sư Đại Đức thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nếu như những người xuất gia tu hành đều đọa vào tam đồ, quý vị hộ trì cho họ đạt được phước báo gì? Chúng ta có nghĩ đến hay không? Cho nên suốt đời, năm nay tôi giảng kinh đã được 40 năm rồi. Xưa này tôi chưa từng khuyên người ta đi xây đạo tràng, chưa từng khuyên người ta xây đạo tràng. Cũng không khuyên người đi cúng dường pháp sư xuất gia. Tôi luôn khuyên người in kinh bố thí, khuyên người phóng sanh, khuyên người thí xả thuốc men. Chúng ta nhìn thấy bệnh nhân rất đáng thương, đặc biệt là bệnh nhân nghèo khổ, giúp đỡ họ thuốc men. Nhiều năm như vậy, tôi đều khuyên mọi người như vậy, chưa từng khuyên người ta xây đạo tràng. Tôi khuyên người, tôi phải gánh trách nhiệm nhân quả. Đó chính là tôi chưa thể thấy được một đạo tràng mà bản thân tôi cảm thấy hài lòng. Tôi chưa nhìn thấy. Tôi ở Đài Loan có hai đạo tràng nhỏ. Người ta cúng nhiều, tôi đều khuyên họ cầm về. Vì sao vậy? Đạo tràng của tôi không cần đến nhiều tiền như vậy. Tôi hỏi họ, tiền của ông từ đâu mà có? Ông kiếm tiền phải chăng rất vất vả? Rất vất vả, bố thí cúng dường một chút lòng là được rồi, không cần đem đến nhiều như vậy. Hàng quản trưởng cũng rất hiếm có. Lúc quý vị cúng nhiều tiền, bảy trả lại, quý vị đem đến nhiều quá. Người nhà ông có biết hay không? Có ai phản đối không? Vì thế chúng tôi không giống với người khác. Người khác thì càng nhiều càng tốt. Chúng tôi thì phải suy xét tiền của họ phải là tịnh tài không. Không phải tịnh tài thì không nhận. Phật Pháp hưng vượng nhất định phải nhờ vào pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Ngày nay vì sao Phật Pháp lại suy đồi như vậy? Vì người giảng ít quá. Thời Tùy Đường vì sao Phật Pháp hưng vượng như vậy? Người giảng kinh nhiều, khắp nơi đều có pháp sư giảng kinh thuyết pháp, vì thế Phật Pháp hưng vượng. Chỉ có đem Phật Pháp giảng rõ ràng thấu đáo, mọi người mới biết làm thế nào để tu hành, mới không đến nỗi hiểu lầm, mới không đến nỗi đi vào ngã rẽ. Cho nên pháp sư giảng kinh thuyết pháp vô cùng quý giá. Vậy chúng ta ở đây thời gian tuy không nhiều, cũng có thể thể hội được một số tin tức. Kinh giáo phải thực sự có thể khế nhập, thực sự có thể thể hội, thực sự có thể giảng được tốt, cũng là buông xuống, cũng là xả bỏ. Nói cách khác, tâm quý vị không thanh tịnh, quý vị sẽ không nhập vào được. Kinh văn mở ra, quý vị xem không hiểu, đọc chú giải cũng không hiểu, nghe giảng cũng không hiểu. Nhất định phải tu tâm thanh tịnh, nhất định phải vạn duyên buông xuống. Pháp sư giảng kinh không thể tách rời tham khảo sách vở. Tham khảo sách vở là ứng dụng tạm thời của mình, quyết không tham trước, quyết không chấp trước. Ở trong đó không khởi tâm tham, pháp sư giảng kinh sẽ đọa lạc. Đa phần đọa lạc vào trong danh văn lợi dưỡng, bởi vì một pháp sư đi ra giảng kinh danh văn lợi dưỡng liền ngay trước mắt, rất dễ dàng bị những thứ này mê hoặc. Vừa mê là hỏng, liền đọa lạc. Cho nên danh văn lợi dưỡng không thể dính vào, bên mé cũng không được dính vào. Cố gắng phải làm cho nhẹ bớt. Bất cứ giảng kinh ở đâu, phong thái càng thấp càng tốt. Người ta mời mình giảng kinh thuyết pháp, không tránh khỏi hiện tại phải làm một số công việc tuyên truyền trên báo chí hoặc trên phương diện nào đó tuyên truyền cho quý vị. Mọi người nhất định nên ghi nhớ, nhất định không nên có hình ảnh. Hình ảnh đưa vào trong tuyên truyền thì cứ giống như là quảng cáo phim ảnh vậy, chúng tôi nhìn thấy rất buồn. Viết ra cái tên phiền phức lắm rồi, là bất đắc dĩ, nhất định không được đưa vào ảnh. Chúng ta phải luôn giữ nguyên tắc, phải cùng đại chúng hòa thành một khối, như vậy mới tốt, bình dị dễ gần. Từng câu nói đều vô cùng khẩn thiết, niệm niệm lợi ích rộng rãi quần chúng. Chắc chắn không thể có một niệm lo nghĩ cho bản thân mình, vậy là sai. Vừa nghĩ đến bản thân, phiền não liền hiện hành, chướng ngại liền khởi lên. Đối với hiểu và hành, nhất định sản sanh chướng ngại. Cho nên chúng ta nói đến yêu thích Phật Pháp, có một số điểm không thể không chú ý. Nhất định phải dùng trí tuệ, không được ở trong đó mà sanh cảm tình. Điều này phải đặc biệt ghi nhớ. Vị thứ hai, thanh tịnh trang nghiêm Hải Thiên Vương. Ý nghĩa quả thật là liên tiếp với đoạn trên. Chúng ta trong ái nhạo Pháp Quang Minh, nhất định phải duy trì thanh tịnh trang nghiêm. Thanh tịnh là nói về tâm, trang nghiêm dùng lời hiện tại mà nói là như lý như pháp, cũng tức là nói giữ quy củ, không vượt ra quy củ, đó chính là trang nghiêm. Quy củ có biến hóa, có bất biến. Bất biến là nói nguyên lý, nguyên tắc. Chúng ta nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không thay đổi. Nhưng ứng dụng
vào trong thực tế xử sự, đối người, tiếp vật, vậy thì có thay đổi. Chúng ta phải hiểu được tại thời gian nào thời có thay đổi, cách làm của chúng ta cũng có thay đổi. Đối với người, người lại không giống nhau, căn tánh cũng không tương đồng. Tập khí không giống nhau, thị hiếu không giống nhau. Chúng ta làm thế nào để tiếp dẫn những đại chúng này? Không thể dùng một phương pháp. Một phương pháp không thể độ tất cả chúng sanh. Phương pháp độ tất cả chúng sanh là thiên biến vạn hóa, gọi đó là pháp môn vô lượng. Vô lượng phương pháp đường lối. Nhà Phật thường nói vạn pháp quy nhất. Trong Thiền Tông còn có một câu nói dí dỏm: vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Họ hỏi quý vị một quy về đâu, quý vị sẽ trả lời một quy về thế giới cực lạc thì hết chuyện rồi. Một có chỗ quy về rồi, quy về thế giới cực lạc, quy về A Di Đà Phật. Vậy là đúng rồi. Thật sự mà nói, Hoa Nghiêm là triển hiện cảnh giới này. Hoa Nghiêm nói đến thực sự là pháp môn vô lượng. Phẩm Ly Thế Gian dạy cho chúng ta phương pháp tu hành, đã giảng hơn 2000 phương pháp, thực sự có thể nói là đại kinh. Hơn 2000 phương pháp, đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương hướng dẫn quy về cực lạc. Đây không phải là quy về thế giới cực lạc sao? Cho nên vạn pháp quy nhất, nhất quy về A Di Đà Phật. Chúng ta từ kinh Hoa Nghiêm mà có được gợi ý, không phải tùy tiện nói bậy, có căn cứ. Thanh tịnh trang nghiêm, trang nghiêm chính là phương tiện thiện xảo. Hải là hình dung ý nghĩa sâu rộng. Vị thứ ba, tối thắng huệ quang minh thiên vương. Huệ là trí huệ, trí tuệ tối thắng. Không phải nói là thật trí. Thật trí chính là căn bản trí. Không phải nói thật trí là nói quyền trí. Quyền trí chính là nói phương tiện thiện xảo. Phương tiện khéo léo chính là huệ. Tối thắng là vô lượng phương tiện khéo léo. Đều có thể tương ưng với chí thiện. Đây chính là quyền trí của chư Phật Như Lai. Nếu như quý vị dùng các loại phương tiện xảo diệu không tương ưng với chân thiện, thì đó không phải là trí tuệ chân thật. Chúng ta thấy người thế gian hiện nay, quý vị không thể nói họ không khéo. Tư tưởng của họ rất khéo, ngôn từ của họ cũng rất khéo, kỹ thuật cũng khéo. Họ tạo ra những thứ gì, những thứ kỳ quái để mê hoặc người ta. Hiện tại không chỉ là khoa học kỹ thuật, chúng ta ăn mặc đi ở, có thứ gì không phải là ngày càng mới mẻ? Biết bao thợ giỏi đang chế tạo, đang phát triển. Nhưng trong những thứ này có được mấy thứ tương ưng với thiện? Có bao nhiêu thứ tương ưng với bất thiện? Thế nào là bất thiện? Phàm là có thể xúc phát dẫn quý vị đến tham sân si mạng, dẫn quý vị đến tà tri tà kiến, đó đều là bất thiện. Trong Phật Pháp nói là tạo nghiệp. Loại này khéo là khéo của ma, khéo của yêu ma quỷ quái, khéo của Phật Bồ Tát nhất định có thể khởi phát chánh tri chánh kiến cho quý vị. Cảnh giác quý vị ly vọng quy chân, đoạn ác hướng chánh, đây chính là thiện, tức gọi là thiện xảo. Thiện xảo phương tiện mới là tối thắng huệ quang minh. Thiện và bất thiện phân biệt từ đâu? Là từ trong một niệm đầu tiên của tâm địa. Nguồn gốc không tương đồng, giống như nguồn nước vậy, không tương đồng. Tâm của Phật Bồ Tát là một niệm lợi ích chúng sanh. Là từ trong tánh đức chí thiện mà lưu xuất ra. Mà bên ngoài là từ trong tình thức mà lưu xuất ra. Cho nên căn nguyên của nó không tương đồng. Một là tương ưng với tánh đức, một là tương ưng với tình thức. Chúng ta biết tình thức là mê, tánh đức là giác. Căn nguyên tuy không đồng, nhưng căn nguyên này vô cùng vi tế. Quý vị phải tỉ mỉ mà quan sát, quý vị mới có thể biết trong tất cả pháp những thứ nào là thiện, những thứ nào là ác. Quý vị có năng lực phân biệt thiện ác, quý vị mới đoạn ác tu thiện, viễn ly tất cả pháp ác, thân cận tất cả pháp thiện, thân cận người thiện, tu học pháp thiện. Đây là tối thắng huệ. Quang minh nghĩa là lợi ích chúng sanh. Quang minh là chiếu ra bên ngoài, chiếu là lợi sanh. Chỉ có bản thân chăm chỉ nỗ lực tu học, sau đó mới có thể tùy thời tùy nơi phổ chiếu quang minh, chiếu khắp thế gian. phổ chiếu quang minh chính là dùng tâm từ bi của quý vị. Chúng ta nói rõ hơn một tí, quý vị thời thời khắc khắc ở khắp mọi nơi quan tâm xã hội là quý vị quang chiếu xã hội rồi. Quan tâm là quang, quan tâm tất cả đại chúng, quý vị sẽ chiếu diệu tất cả đại chúng. Quý vị yêu thương xã hội, yêu thương chúng sanh, yêu thương là quang, quan tâm là quang. Quý vị có thể toàn tâm toàn lực giúp xã hội, giúp đại chúng, giúp là quang. Đây đều là quang minh, đều là ý nghĩa của biến chiếu. Chứ không phải nói quý vị thực sự là trên thân phóng ra thanh quang gì đó, phóng ra hồng quang gì đó, đó là yêu ma quỷ quái rồi. Đó không phải là chánh pháp. Chư vị nên hiểu được quang của chánh pháp biểu hiện ở nơi đại từ đại bi, không có điều kiện, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây mới thực sự là Phật quang, quang minh của tự tánh chiếu khắp thế gian. Đối với tất cả hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều yêu thương. Nói đến đối với vô tình chúng sanh, ở đây tôi phải nói thêm với quý vị một câu. Chúng ta tứ chúng đồng tu, thánh nhân thế gian, xuất thế gian đều dạy chúng ta tích phước. Phật Thích Ca Mâu Ni là người biết tích phước nhất, tuyệt không lãng phí. Lãng phí là giảm phước. Quý vị được phước báo bao nhiêu? Trước đây Đại sư Ấn Quang cùng ăn cơm với mọi người, trong bát cơm còn sót lại một hạt cơm chưa ăn, Ngài cũng sẽ mắng quý vị: anh có phước báo bao lớn mà lãng phí hạt cơm này. Cho nên ăn mặc đi ở đều phải tiết kiệm, phải biết trân quý. Còn dư thừa chúng ta nhất định phải giúp đỡ người khác, đặc biệt là của thường trú. Trong của thường trú rất nhiều người lãng phí. Tôi cũng luôn luôn nói đến, nhưng mọi người đã dưỡng thành một thói quen lãng phí rồi. Đèn lúc không dùng không biết tắt đi, lúc không dùng thuận tay tắt nó đi, quý vị đã tích phước rồi. Vòi nước đóng lại, đóng chưa kỹ còn nhỏ nước, đều là lơ là vô ý. Điện thoại, lúc cầm đến điện thoại nói chuyện, toàn nói những chuyện lãng nhách, lãng phí của thường trú. Dùng điện thoại nhất định phải hiểu được một đạo lý, đó là lễ tiết, nói ngắn gọn lại, tuyệt đối không nói lời vô ích. Quý vị dùng như vậy là bình thường, một câu có thể nói xong, vì sao phải nói đến 10 câu? Cho nên tôi thường khích lệ đồng tu cố gắng ít dùng điện thoại, dùng fax nhiều hơn. Quý vị xem fax, một cuộc điện thoại nó tính thành là 3 phút, 3 phút có thể fax rất nhiều trang giấy. Hơn nữa lúc người ta nhận được, họ có thể xem đi xem lại sẽ không quên mất. lời nói nhiều quá quên mất, điện thoại vừa bỏ xuống vừa nói gì đó không biết. Quý vị nói xem lãng phí biết bao. Làm việc có lúc không có chứng từ, tôi gọi điện thoại tôi không nghe thấy, có thể chối trách nhiệm. Nhưng quý vị fax thì sẽ không chối được, fax còn có chứng cứ. Cố gắng lợi dụng fax, ít dùng đến điện thoại. Quý vị sẽ giúp thường trú tiết kiệm được không ít. Quý vị giúp thường trú tiết kiệm một đồng tiền chính là quý vị cúng dường một đồng tiền, bố thí một đồng tiền. Phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu được trân quý của thường trú, tích phước cho bản thân. Tích phước chính là tu phước. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.